Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh online. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta đi loạt bài của Thi Thiên 18. Và bài số 1 giúp cho chúng ta có kết ước với Chúa để trong từng đời sống của chúng ta đối với Chúa, đối với chính mình, đối với anh chị em, đối với công việc, đối với lớp học hay là đối với tội lỗi ma quỷ thì chúng ta biết cái cách làm sao để mà đối phó và hiểu biết được Chúa đặt để trong mình. Một người không có kết ước thì không thể làm việc với Chúa được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập để kết ước với lời của Đức Chúa Trời, kết ước trong sự cầu nguyện, kết ước để sống với Chúa thì Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta hôm nay chúng ta học đến bài số 7 nói lên cách Chúa đối xử với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Cha ơi, chúng con đến với Ngài trong danh của Đức Chúa Giêsu. Con chúc phước cho lời của Chúa được rao ra, không trở về luống nhưng mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Kể bây giờ xin Chúa sai lời của Ngài đi vào trong từng tấm lòng, đi vào trong từng nhà và được khai phóng trong không khí để chuyển đến cho tất cả mọi người, dù ở nơi nào xa nhất thì tin lành của Ngài được giảng ra, lẽ thật của Ngài được bày tỏ và nhiều người được giải cứu hoặc kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và qua Thi Thiên 18 chúng ta thấy được một cuộc đời hay là một cái hành trình hay là cái chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta qua David. Và chúng ta thấy làm thế nào để biết cách cầu nguyện và tin chắc là Chúa sẽ trả lời thì đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ khác đi. Và chúng ta sẽ thấy khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa Ngài nghe và Ngài đến Ngài giải cứu. Và khi mà Chúa nghe, Chúa giải cứu thì chúng ta thấy có những cái giai đoạn để chúng ta không xót ruột. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài đang hành động theo cách của Ngài, cho nên chúng ta nghe lại để chúng ta được có lòng bình an ở nơi Chúa. Và khi mà Chúa giải cứu rồi thì Chúa đem chúng ta ra khỏi cái sự gian truân. Và khi Chúa đem chúng ta ra khỏi sự dân truân thì Ngài bắt đầu Ngài huấn luyện cho chúng ta, Ngài trang bị cho chúng ta. Và Ngài cũng cho chúng ta biết cách để hiểu được Ngài qua đời sống của chúng ta là Chúa Ngài sẽ đối xử chúng ta như thế nào khi chúng ta được giải cứu. Và trong những bài kế tiếp chúng ta sẽ học thêm để biết làm thế nào để có một đời sống bứt phá và làm thế nào để được trang bị cho chiến trận. Vì chúng ta đang sống giữa thế gian này, chúng ta đối diện với chiến trận hàng ngày. Và chúng ta làm sao để biết rằng Chúa Ngài tôn trọng những người chiến thắng. Và Ngài luôn giúp cho chúng ta được chiến thắng vì Ngài luôn luôn chiến thắng. Ngài không hề thất bại. Cho nên Ngài muốn con cái Chúa được đắc thắng. Và khi mà chúng ta thấy Chúa Ngài tôn trọng chúng ta, hay là trong Kinh Thánh dùng cái chữ là tôn vinh chúng ta, thì chúng ta biết cách làm sao để tôn cao Chúa và dâng hết sự vinh hiển cho Ngài, để Ngài được vinh hiển và chúng ta tiếp tục được phước ở trong Ngài. Nên bài 7 này chúng ta sẽ coi cái cách Chúa đối xử cho chúng ta như thế nào. Và khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ có một đời sống mới, chúng ta có một cái tâm trí mới và chúng ta sẽ nói theo cách mới, vì chúng ta sẽ thấy cái kết cục của lời nói, việc làm của chúng ta và Chúa đang nhìn vào mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên ngay giờ phút này chúng ta đang học, Chúa cũng đang nhìn cái thái độ của chúng ta để tiếp nhận lời của Ngài, khao khát lời của Ngài như thế nào thì Ngài sẽ thưởng cho chúng ta. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 17, đây là câu ghi nhớ và được nhắc đi nhắc lại suốt trong Thi Thiên 18. Mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cho nên Chúa Ngài muốn trong từng đời sống, từng việc làm, từng lời nói của chúng ta được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh, có danh của Đức Chúa Giêsu. Và khi nơi nào có ghi nhớ danh Chúa, Ngài đến để Ngài ban phước tại nơi đó. Cho nên Ngài trong chúng ta mang lấy danh của Ngài và danh đó đi khắp mọi nơi vì Ngài ở với chúng ta để cùng làm việc với chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh của Chúa, Ngài muốn mang con dân của Chúa đối diện thật với Ngài để càng ngày chúng ta trở nên giống như Chúa hơn và mang lấy sự vinh hiển, và từ vinh hiển nhỏ đến vinh hiển lớn hơn, đến vinh hiển lớn hơn, và chúng ta bước được vào trong đấng vinh hiển, và sự vinh hiển của Ngài bao trùm lấy chúng ta, chiếu sáng trên mặt của chúng ta, chiếu sáng trên con cái của chúng ta, chiếu sáng trên dòng dõi của chúng ta và tất cả mọi lãnh vực của chúng ta, bởi sự vinh hiển của Chúa che phủ bảo vệ chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cần để ở trong sự vinh hiển, không phải chỉ là trong buổi nhóm mà thôi, hay là trong buổi cầu nguyện đầy ơn, hay là một cái chương trình đại hội. Vì nhiều khi chúng ta thấy có sự vận hành của Chúa rất là mạnh mẽ, nhưng Ngài muốn chúng ta mang cái điều đó tại nơi riêng tư, tại nhà mình, để chúng ta giữ lửa của Chúa và tiếp tục bước đi trong sự vinh hiển của Ngài. Thi Thiên 18 câu 25, chúng ta sẽ thấy Chúa về tấm lòng của Ngài, và đây là những cái đức tính mà Ngài muốn chúng ta có. Chúa nói ở trong câu 25, kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Và chúng ta sẽ học từng từ để chúng ta biết cái bản tánh của Ngài. Và ông Phi-rơ nói là chúng ta được dự phần vào bản tánh của Ngài. Cái bản tánh hay hư nát của chúng ta, cái bản ngã xác thực của chúng ta, nó ngược lại những điều này. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh của Ngài, khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng, thì Đức Thánh Linh bắt đầu Ngài biến đổi chúng ta, và Ngài cho chúng ta học lời của Ngài để chúng ta hiểu bản tánh của Đức Chúa Trời và chúng ta bước đi với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái danh của Ngài là danh thương xót. Trong Xuất Thế Ký đoạn 34 câu 6, Ngài đi ngang qua mặt người là Môi-se đó, hô rằng: Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chấp nhận, đầy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Chúa Ngài nhân từ, thương xót, chấp nhận, đầy ân huệ đổ xuống cho chúng ta, đổ xuống trên dân Israel, và Chúa nói Ngài ban ơn ngàn đời cho những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta phạm tội, Ngài xá điều gian ác, cái nghĩa là Ngài tha thứ, Ngài xóa đi. Nhưng mà Ngài, những người không xưng tội, thì Chúa không kể kẻ có tội là vô tội. Đây là một điều để chúng ta thấy, nếu ai đó họ dạy ngược lại với lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta biết được lời của Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại cho đến đời đời. Và trong thân ước đó là hãy xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Rồi Chúa nói là hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Cho nên những điều này, vì cớ chúng ta là con người, rất dễ chúng ta phạm tội. Nhưng mà nhờ ân điển và sự tha thứ của Chúa, chúng ta tiếp tục được sự tha thứ để càng ngày đời sống của chúng ta được nhẹ nhàng, được gần với Chúa hơn và yêu thương Chúa nhiều hơn, yêu thương anh em của chúng ta hơn. Ở trong Xuất đoạn 22 câu 25 đến câu 27, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa không những Ngài là đấng thương xót, mà Ngài muốn chúng ta thương xót người khác. Nhiều khi chúng ta có xót, nhưng mà Ngài muốn chúng ta thương xót theo cách của Ngài. Không phải là tội nghiệp, ô tội quá, thương quá, nghe người này bị cái này người kia, ô thấy thương quá. Nhưng mà điều Ngài muốn chúng ta làm đó là chúng ta phải ra tay, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải có một đời sống bày tỏ tấm lòng thương xót, chứ không phải chỉ nói bằng môi miệng. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình, người lấy chi mà ngủ. Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Cho nên những việc làm của mình, nếu ép anh em quá, hay là có những cái điều gì nó ngược lại với lời Chúa dạy, và họ kêu đến Chúa, mà nhớ những người mà kêu không đúng thì chắc chắn là Chúa không xử. Nhưng mà những người nào họ kêu vì cớ cái điều đó chạm đến cuộc đời của họ, đời sống của họ, thì Chúa Ngài sẽ thương xót họ. Và khi Ngài thương xót họ, có nghĩa là Ngài rút cái sự thương xót của Ngài trên chúng ta ra khỏi chúng ta. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta ở trong sự thương xót và bày tỏ sự thương xót, vì Ngài là đấng hay thương xót. Trong Thi Thiên 37:26, chúng ta thấy những người thương xót, Chúa ban phước cho dòng dõi của họ, chính người đó nữa. Hằng ngày người thương xót cho mượn, dòng dõi người được phước. Nói như vậy có nghĩa là ai tới, dù những người xì ke ma tí họ tới họ mượn tiền, mình cũng phải cho, phải không ạ? Nhưng mà ở đây Chúa ngài cho chúng ta có sự khôn ngoan để biết gieo vào những mảnh đất tốt, và những người họ đang ở trong cái sự đau khổ tổn thương, họ đói, họ nghèo vì cớ họ không thể đi làm được, họ bệnh tật, họ già cả, chúng ta nên giúp đỡ họ. Còn những người họ cứ tới xin tiền để đi chích xì ke, xin tiền để mà nhậu nhẹt hay là đi đánh cờ bạc thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào dự phần được, vì những điều đó nó chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Một cái điều rất là kinh ngạc, có một cái clip anh em họ làm đó, mà họ để rằng là xin tiền để chích xì ke vì đang bị cơn nghiện. Nhiều người bắt đầu bỏ tiền vào trong cái lon của họ, nhưng mà khi họ làm cái bảng họ ghi là xin cho đồ ăn vì đang thiếu tiền mua đồ ăn, có một vài người bỏ vào thôi. Cho nên chúng ta thấy cái lòng thương xót của những người họ không tin Chúa hay là với con người đó, nhiều khi nó ngược lại với tấm lòng của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết thương xót, và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thương xót theo cách của Ngài, theo ơn của Ngài. Trong ngôn đoạn 19 câu 17, ai thương xót kẻ nghèo, quý vị thấy Kinh Thánh Chúa dạy, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Chúng ta thấy cho vay mà cho Chúa vay đó, Chúa trả tiền lời cao lắm. Nhiều khi chúng ta làm một chút, Chúa nhân lên, Chúa ban phước cho mình, cho dòng dõi, cho con cái của mình. Cho nên với tấm lòng thương xót của mình cho những người nghèo, cho những người khốn khổ, cho những người thiếu thốn, về thuộc linh cũng như thuộc thể, Chúa sẽ thưởng lại hết. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta học được bản tánh của Chúa và ứng dụng nó kể từ giờ phút này. Có nhiều người nghĩ tôi luôn luôn nghèo, tôi luôn luôn khổ, cho nên tôi muốn nhận vào. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học là những người muốn được phước là những người biết chi ra. Những người mà không chịu chi ra là những người đó không ra chi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách của Chúa để chi ra, thương xót người khác. Và Thi Thiên 23 câu 6, quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cái sự thương xót của Chúa nó đeo theo chúng ta, nó chụp chúng ta để cho chúng ta được phước của Đức Chúa Trời. Và một cái điều khi chúng ta được phước, được ơn, được dư dật của Chúa, hãy ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Vì đây là một trong những cái điều người ta vấp phải khi Chúa ngày ban ơn ban phước. Họ bắt đầu họ thấy Chúa cho thịnh vượng về kinh tế, con cái được ổn định, nổi tiếng, chồng được vui vẻ, thì bây giờ họ bắt đầu họ đi chơi, họ đi ăn, họ đi du lịch. Không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta phải để Chúa là ưu tiên và để cái tình yêu của chúng ta đối với Ngài, đó là điều rất là quan trọng. Ở trong sự hiện diện của Ngài, tất nhiên là ở trong nhà Chúa, chứ làm sao chúng ta có thể chạy vào trong nhà thờ 24/24 được. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, thèm khát Ngài. Và chúng ta có cơ hội là chúng ta đến để hiệp lại với anh em, để tôn cao Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Và khi mà chúng ta ở trong sự thương xót, Ngài muốn cho chúng ta hãy ca ngợi sự thương xót của Chúa, và chúng ta sẽ thấy cái quyền năng khi chúng ta ca ngợi sự thương xót của Chúa. Vì khi chúng ta ca ngợi sự thương xót của Chúa thì cái sự vinh hiển của Chúa đến và bứt phá kẻ thù, giải cứu chúng ta ra khỏi kẻ thù. Thay vì ngồi đó để khóc lóc than phiền, hãy trỗi dậy để ca ngợi sự thương xót của Ngài trên đời sống của chúng ta. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 5 câu 13, quý vị có thời giờ quý vị đọc hết đoạn này. Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, và khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời, và khi họ trỗi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên, khen ngợi Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là thiện, lòng thương xót Ngài hằng còn đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy. Tôi xin lỗi, đây là cái mà ông Solomon, ông cầu nguyện, và khi mọi người chúc tụng, tôn cao Chúa thì sự vinh hiển của Ngài tràn vào trong đền thờ của Ngài. Hãy đến để hiệp lại ca ngợi Chúa, chúc tụng Ngài. Chúng ta sẽ thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời Ngài đầy dẫy trong đền thờ của Ngài. Và Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa nữa. Nhà của chúng ta là nơi thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta cũng biết tôn cao, chúc tụng về sự nhân từ, sự thương xót của Ngài, thì Ngài cũng sẽ tràn cái ơn lành của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta ca ngợi sự thương xót của Ngài, đem đến sự giải cứu. Trong Sự Ký Nghi đoạn 20 câu 21 cho đến câu 22, khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sin-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại hoại. Khi Giô-sa-phát ông thấy cái đội quân này rất là lớn và ông biết ông không thể nào đánh được, cho nên ông đã kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện. Và khi mà họ hiệp lại, họ ca ngợi Ngài, họ chúc tụng Ngài vì tấm lòng thương xót Ngài còn đến đời đời. Quý vị thấy cái lòng thương xót của Chúa hay là cái danh của Ngài, cái bản tánh của Ngài là thương xót còn đến đời đời. Nhiều khi chúng ta thương xót người khác một thời gian, thấy họ không được, thấy họ chúng ta không thích, chúng ta đổi cái lòng thương xót chúng ta qua người khác. Nhưng mà Chúa Ngài thương xót chúng ta đang khi chúng ta còn là kẻ có tội. Ngài thương xót, Ngài giải cứu, Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta được hưởng cái sự thương xót của Ngài cho đến đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết ca ngợi Ngài, chúc tụng Ngài, chúc tụng lòng thương xót của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, xin Chúa lấy sự thương xót thiêng liêng của chúng con ra khỏi chúng con và đặt sự thương xót của Ngài trong lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết con dự phần vào bản tánh của Ngài. Nhờ lời của Ngài, chúng con sẽ được trở nên giống như Ngài. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con biết ca ngợi Ngài, biết ca ngợi lòng thương xót của Chúa, tôn cao về tình yêu và sự thương xót, sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời cho những kẻ kính sợ Ngài. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái bản tánh của Ngài nữa, đó là trọn vẹn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48, thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là con người xác thịt, làm sao trọn vẹn được? Chúng ta sẽ coi cái cách Chúa dạy cho chúng ta làm sao để trọn vẹn. Trọn vẹn, đây là một mạng lệnh của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ tìm thấy Ngài nói với Abraham và chúng ta là dòng dõi của Abraham thuộc linh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1, khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn. Chúa nói hãy đi ở trước mặt ta. Cho nên từng cái hành động, cái đời sống của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, lúc chúng ta đi, lúc chúng ta không đi, đều phải ở trong cái sự thương xót của Ngài, ở trong cái sự trọn vẹn của Ngài. Và Ngài muốn điều đó cho Abraham và dòng dõi của ông. Và ở trong Phục Truyền đoạn 1 câu 36, chúng ta thấy Ngài ban phước cho những người có tấm lòng trọn vẹn. Ngoại trừ Caleb, con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy xứ đó, vì ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn. Cái nghĩa là hết lòng đi theo Ngài, tin những gì Chúa hứa cho ông và dòng dõi của ông. Nhiều người nói: Ô, tôi là dòng dõi của Abraham, tôi là dòng dõi của Isaac, của Jacob. Nhưng mà chúng ta thấy nếu chỉ tin mà không tiếp tục bước đi giống như những người kế tiếp như là Caleb, Joshua, thì họ vẫn không nhận đất hứa như thường. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta cái sự trọn vẹn đó được liên tục trên chúng ta và chúng ta dạy lại cho con cháu của chúng ta để chúng nó bước đi trọn vẹn với Ngài. Ở trong Thi Thiên 101 câu 2, tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ô, chừng nào Chúa sẽ đến cùng tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà của tôi. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi chúng ta đến hội thánh, chúng ta ca hát, Chúa là trọn vẹn, Chúa là đấng thương xót. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái điều đó tại trong nhà của chúng ta. Bày tỏ cái điều đó trong nhà của chúng ta. Để cho những người trong nhà chúng ta nhận biết được điều này. Và tôi biết có rất là nhiều người sẽ nói với Chúa là Chúa ơi, cho đến chừng nào Chúa giải cứu con. Họ hà hiếp con, họ chửi rủa con. Và có nhiều người bị đánh đập, bị khốn khổ. Hãy biết rằng Chúa cho chúng ta để chúng ta làm trọn cái phần của mình. Ngài sẽ làm cái phần của Chúa trên đời sống của chúng ta. Vì những gì Chúa hứa, Ngài sẽ làm trọn vẹn. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta hãy hướng về Ngài, tin cậy nơi Ngài. Và giống như cuộc đời của David vậy, ông chạy trốn, ông khốn khổ, ông thất bại trong giai đoạn đầu. Nhưng mà ông đã biết cách cầu nguyện, nương nhờ vào trong vầng đá của Chúa. Cho nên chính điều đó Chúa che chở ông, Chúa bảo vệ ông cho đến ngày ông được kinh nghiệm cái giai đoạn này. Cho nên Chúa cũng cho chúng ta sẽ kinh nghiệm những gì mà ông David kinh nghiệm. Và làm sao để cho đời sống của mình nó giữ cái sự trọn vẹn của Chúa và bước đi trong sự trọn vẹn của Chúa nhờ lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 19 câu 7, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Tại sao phải bổ linh hồn lại? Vì linh hồn của chúng ta rất là dễ hao mòn. Nó mệt mỏi, nó ngã lòng, nó quá tải. Cho nên lời của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, chính sự trọn vẹn của Ngài sẽ giúp cho chúng ta trọn vẹn. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Đời sống của chúng ta nhiều khi đây là một cái điều để chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Và trí của chúng ta nương dựa ở nơi Ngài. Trong Ê-sai đoạn 26 câu 3, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy nhắc đi nhắc lại này. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại. Chúa không hề dây động, Chúa vững vàng, Chúa đứng yên đó. Chúng ta cậy vào, chúng ta được an toàn. Và ở đây nó là để trí. Tại sao nó là không để lòng? Vì cái trí của chúng ta dễ bị dao động lắm. Cho nên Ngài muốn cái trí này nó nương dựa vào lời của Đức Chúa Trời thì chính chúng ta sẽ nhận được sự trọn vẹn và sự bình an của Ngài. Ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể. Quý vị thấy ba phần này. Tâm linh, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đến. Chúng ta sẽ nói, ủa làm sao ta? Nhiều khi tôi phạm tội, nhiều khi tôi bực mình, nhiều khi tôi cũng cay đắng, nhiều khi tôi cũng có cái này cái kia. Làm sao tôi trọn vẹn? Và đây nói là chính Chúa sẽ giữ chúng ta. Và tôi sẽ chỉ cho quý vị cái điều mà tôi ứng dụng vào trong đời sống của mình. Ví dụ, trong con người của chúng ta có cái sự bực mình, thì chúng ta nói với nó rằng trong danh Đức Chúa Giê-xu không được bực mình. Nhiều khi chúng ta có một cái tư tưởng ma quỷ nó gieo cái sự ganh tị, chúng ta nói trong danh Đức Chúa Giê-xu không được ganh tị. Vì Chúa cấm, Chúa không có bằng lòng điều này, Chúa dạy không được như vậy. Hay là chúng ta có sự giận dữ thì Chúa nói chớ làm bạn với kẻ hay giận, cho nên con không giận. Trong danh Đức Chúa Giê-xu sự giận dữ người phải lui ra khỏi ta. Thì khi chúng ta sử dụng lời của Đức Chúa Trời thì chính lời đó giữ chúng ta, giữ tâm trí của chúng ta. Cái tâm trí này là một bãi chiến trường và ma quỷ nó gieo những cái tư tưởng vào trong tâm trí. Vì khi nó chiếm được tâm trí rồi, bắt đầu nó sẽ đưa xuống lòng của chúng ta, nó đưa ra miệng của chúng ta, bắt đầu chúng ta hành động. Cho nên chúng ta phải chặn đứng những cái lời của ma quỷ và lấy lời của Đức Chúa Trời nuôi cái tâm trí của chúng ta, nuôi cái linh hồn của chúng ta. Cho nên cái tâm linh, linh hồn, thân thể bắt đầu nó được giữ vững. Vì sao? Nó có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta uống cái tâm trí này theo lời Đức Chúa Trời. Chúng ta uống cái lưỡi này theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta uống cái cảm xúc này theo lời của Đức Chúa Trời. Thì cái thân thể tâm linh chúng ta bắt đầu nó được đi theo lời của Đức Chúa Trời. Và chính cái điều đó giữ cho chúng ta trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây có nghĩa là chúng ta không phải là không vấp phải. Chúng ta vấp phải mà chúng ta không té nằm sải dài. Nhưng mà chúng ta nhạy bén để không té. Và được Chúa Ngài giúp đỡ. Và Ngài rất là thích làm việc với những người nào nương dựa, nhờ cậy Ngài mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con xin Chúa đặt sự trọn vẹn của Ngài trong lòng của chúng con, vì Ngài muốn chúng con trọn vẹn, vì cha chúng con là trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài biết sự bất toàn của chúng con, sự yếu đuối, sự thiếu thốn của chúng con, cho nên Ngài ban lời của Ngài cho chúng con để lời đó bắt đầu thay đổi chúng con và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều. Con xin quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài thánh hóa chúng con mỗi giây phút. Và Chúa ơi, Ngài đổi mới tâm trí này theo lời của Ngài, để chúng con không làm theo thế gian, chúng con không làm theo những gì người ta làm cho chúng con, mà chúng con sẽ làm theo những gì Chúa làm cho chúng con, để đời sống của chúng con được nâng cao lên, được sự thay đổi và được ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ma quỷ phải xấu hổ, nhưng mà Chúa sẽ được vinh hiển, và nhiều người họ thấy điều đó mà họ kính sợ Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cho nên tất cả những cái gì trong chúng con chưa có thể liên kết được với Chúa, chưa có thể liên kết được với lời của Đức Chúa Trời, con xin Ngài tha thứ, rửa sạch, thánh hóa và biến đổi con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ Thi Thiên 18 câu 26. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nghiệm lại. Chúng ta thấy ở đây hai cái rất là rõ ràng. Bây giờ thanh sạch đây cũng là một bản tánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 3, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Và chúng ta có thì giờ chúng ta sẽ đọc có câu 1 và câu 2 của Giăng Nhất đoạn 3 đó. Thì câu 1 cho chúng ta biết là chúng ta biết cái tình thương của Đức Chúa Cha, và Ngài tỏ cái tình thương đó cho chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta biết chúng ta là con cái của đấng thanh sạch, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và thế gian thì họ không biết Chúa, cho nên họ không biết chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ được trở nên giống như Ngài khi Ngài hiện đến. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ nhờ Chúa để cho mình được thanh sạch, vì cái ngày đó chúng ta sẽ gặp Ngài. Và nếu bây giờ chúng ta sống cho nó đã cái xác thịt này đi, muốn giận thì giận, muốn buồn thì buồn, muốn nói thì nói, muốn làm gì thì làm, thì đến ngày đó đó, chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào vì cuộc đời của Chúa Ngài cho chúng ta trên đất này. Vậy chúng ta trả lời thế nào? Chúng ta nói, ôi Chúa con không biết. Bây giờ lời Chúa cho mình biết nè. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Ngài muốn cho chúng ta được giải quyết tại trên đất này, để chúng ta không mang nó vào trong cõi đời đời và đối diện khi chúng ta ra mắt Chúa. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta được thanh sạch. Và ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 2, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhân, nhân từ bởi Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta chưa có lòng thanh sạch, chúng ta nhờ lời của Đức Chúa Trời để chúng ta được thanh sạch, và chúng ta nhờ Thánh Linh của Ngài, vì lời và linh của Đức Chúa Trời luôn vận hành chung với nhau khi chúng ta tin. Khi chúng ta đọc và chúng ta không tin thì chúng ta không thấy quyền năng của Chúa, mà chúng ta đọc chúng ta tin. Và khi mà Chúa bày tỏ cho tôi điều gì thì tôi nói hoài cái câu đó. Giống như là tôi phải nói tới nói lui, tôi làm cho cái cảm xúc của tôi, cái linh hồn của tôi nó phải tin cái lời đó. Vì rất là dễ chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta chưa tin. Thì vì nhờ cái chúng ta nói đi nói lại nhiều, chúng ta sẽ tin. Giống như lý do tại sao người ta quảng cáo, người ta nói hoài cho người ta tin. Và khi mà quý vị nghe điều gì nhiều lần, quý vị sẽ tin. Không ít thì nhiều cũng tin. Cho nên bây giờ chúng ta tự nói cho mình, để chúng ta tin vào những điều Chúa muốn cho cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nói là phải thanh sạch. Và ngày hôm nay rất là dễ chúng ta sẽ nhìn vào những cái chung quanh, nghe những cái điều chúng ta không đáng nghe, và chúng ta nói những điều chúng ta không đáng nói. Nhất là khi chúng ta ngồi lại chừng khoảng 15 phút trở lên, chúng ta bắt đầu chúng ta mất kiểm soát của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiểm soát đời sống của mình, cẩn thận mắt của mình ở trong Internet, cẩn thận mắt của mình, tâm trí của mình vào trong những Facebook hay là trong những phim ảnh. Nhiều khi chúng ta coi phim chúng ta tức, chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta khóc, chúng ta sống theo phim. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ làm cho lòng của mình được trong sạch bằng cách nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Có một ông kia là bạn của vua. Cho nên ông nói với ông vua rằng không biết tại sao tôi rất là dễ phạm tội. Thì ông vua mới thay vì khuyên ông vua ra lệnh. Nếu bây giờ đưa cho ông này một cái dĩa trong đó có dầu, mà bắt ông này phải đi quanh thành phố và có hai người hai bên gươm sẵn sàng, hễ ông này mà làm đổ cái dầu đó là chém ông tại chỗ. Ông này ông rất là sợ vì cứ bây giờ cái lệnh vua mà, cho nên là bây giờ ông đi và ông bưng cái dĩa dầu, ông đi từng bước một và ông rất là chăm chú vào dĩa dầu vì ông đâu có muốn chết đâu. Và khi mà ông đi chung quanh thành, ông về rồi thì ông vua hỏi người thấy cái gì trong thành phố. Ông nói là ông không có thấy cái gì cả vì cứ ông phải châm vào trong cái dĩa dầu, nếu không ông sẽ mất mạng. Thì đó, ông vua mới chỉ cho ông cái cách, đó là cái cách để ngươi không phạm tội. Cho nên ngày hôm nay hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài có sự sức dầu. Lời của Ngài rửa sạch mình và xưng cái tội trong ngày hôm đó. Cho nên nhiều người làm việc nhiều quá, tối về bắt đầu cầu nguyện vài ba lời cái nằm ngủ mất tiêu. Nhưng mà Chúa cho chúng ta đến để bắt đầu rửa sạch chúng ta, giống như chúng ta tắm, đánh răng, súc miệng vậy đó. Chúng ta rửa sạch mắt chúng ta, lòng của chúng ta, miệng chúng ta trong huyết của Đức Chúa Giêsu, và lấy lời của Ngài để xin Chúa Ngài tha thứ, Ngài thanh tẩy. Vì có những người ngủ trong đêm đó và không còn có cơ hội để dậy nữa. Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị hết để đời sống chúng ta được trong sạch. Tôi nói cái này không phải hù quý vị, mà tôi nói để cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 27, sự tinh đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Bày tỏ cái đời thanh sạch qua cái công việc làm của chúng ta, chứ không phải nói ô tôi là thánh, đừng có đụng vô tôi. Nhưng mà những người nói mình là thánh á, đừng có đụng với họ, đụng vô đi rồi biết thánh hay không, biết liền, phải không ạ? Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta giữ đời sống của chúng ta với thế gian này và giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Và trong Gia Cơ đoạn 3 câu 17, nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch. Trước hết là thanh sạch. Cái người mà nói mình khôn ngoan đó, thì trước hết đây là cái điều ưu tiên. Sau lại, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Quý vị nghĩ người Pharisee là những người Chúa gọi họ là những kẻ giả hình. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta coi lại thử chúng ta có giả hình không? Bên ngoài chúng ta rất là đạo đức, tại hội thánh chúng ta rất là dễ thương. Nhưng mà khi về nhà chúng ta là những con người mà người khác chịu không nổi. Giận hờn rồi bắt đầu kiểm soát trong gia đình, tất cả phải vâng phục mình. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người nhận sự khôn ngoan từ trên xuống, thì những cái bông trái lành, những cái đức tính này nó được phát lộ qua đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài giúp cho chúng ta, nếu chúng ta có những cái chúng ta không kiểm soát được, Ngài cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Trong châm ngôn đoạn 15 câu 26, các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài. Chúa muốn chúng ta nói lời thanh sạch. Cho nên người Việt Nam nói là uống lưỡi 7 lần, tôi không biết uống bằng cách nào. Nhưng mà Chúa thì nói cho chúng ta là đừng nói những lời gian ác, hãy tập nói những lời thanh sạch. Nói những lời tích cực, nói những lời chúc phước cho cái người đối diện với chúng ta, cho những người trong gia đình của chúng ta. Trong Roma đoạn 16 câu 19 phần C, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Trong Galatia đoạn 6 câu 7, chớ hiểu dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ gieo giống chi thì gặt giống ấy. Đây là điều để cho chúng ta học được và giữ đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta khai phóng cái lời nói hay là đời sống chúng ta rất là thoải mái, xong rồi khi chúng ta gặt lại, chúng ta khóc, chúng ta chịu không nổi. Tại sao người ta nói con? Tại sao người ta đối xử không tốt với con? Tại sao điều này? Chúng ta ngồi lại, chúng ta sẽ coi, Chúa ơi, con có gieo chỗ nào không? Nhiều khi mình gieo mình không có nhớ. Nhưng mà bây giờ chúng con gặp, thì xin Chúa cho con biết là con gieo chỗ nào để con tiêu diệt cái hạt giống độc mà con đã gieo ra. Vì khi một hạt giống nó ra 30, 60, 100. Và xin Chúa Ngài cho chúng ta. Và nếu chúng ta kiểm tra lại, con không có gieo chỗ nào cả, con nhìn giữa đời sống, thì Chúa Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta một cách rất là đẹp mắt, rất là lạ lùng cho những người nào tấn công chúng ta. Và đời sống chúng ta sẽ được nâng cao lên trong cái đời sống nhận biết Chúa và đời sống thanh sạch trước mặt Ngài. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con muốn có đời sống thanh sạch. Và Chúa ơi, con biết rằng giữa thế gian này rất là nhiều điều ô uế, người ta ghét Chúa, người ta nói những điều tục tiểu, người ta chửi thề, người ta nói dối lẫn nhau. Nhưng mà chúng con là con cái thật của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Ngài làm cho lòng chúng con được thánh sạch bởi thánh linh của Ngài, bởi huyết của Đức Chúa Giêsu và bởi lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng con được trong sạch là nhờ lời Ngài đã dạy dỗ chúng con hay là đã bảo cho chúng con. Cho nên con muốn được điều đó kể từ giờ phút này. Xin Chúa ấn chứng và Ngài đặt một cái hệ thống báo động trong chúng con. Nếu trong chúng con có những điều gian ác từ lời nói, việc làm, tư tưởng chúng con, Ngài báo động để cho chúng con kịp thời ăn năn và không nuôi cái đó, không gieo những hạt giống độc đó, hại chính mình, hại những người nghe, hại những người chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thi Thiên 18 câu 27, vì Chúa cứu dân bị khốn khổ nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Trong Thi Thiên 10 câu 14, Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại để lấy chính tay Chúa báo trả lại, còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Cho nên hãy phó cuộc đời mình cho Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay mồ côi không phải vì họ không cha không mẹ, nhưng mà nhiều khi họ cảm nhận rất là mồ côi. Và trưa nay khi tôi nằm nghỉ, tôi thấy có một cái giấc mơ. Có những người giống như là cảm thấy không có nhà, cảm thấy không có gia đình, cảm thấy không có người thân. Và khi mà trong cái giấc mơ đó, tôi cảm thấy là cái người đó bị cắt đứt cái liên hệ với cái đầu. Cho nên bây giờ chúng ta hãy trở lại với Chúa là cái đầu của chúng ta. Để Chúa Ngài binh vực chúng ta và Ngài giải cứu chúng ta. Khi chúng ta khốn khổ, Ngài hiểu được điều đó. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 9, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương, thương xót mà chuộc họ. Ngài đã bồng ấm và mang họ trong các ngày thuở xưa. Đây là một điều Chúa chạm đến lòng của tôi. Chúa Ngài thương những kẻ khốn khổ. Cho nên khi mình làm người nào khổ đó, Chúa đau khổ lắm. Cho nên người nào mà yêu Chúa đó, không muốn Chúa đau khổ, đừng làm cho người khác đau khổ. Vì nhiều khi chúng ta giận, chúng ta nói những cái lời giày vò người khác, tổn thương người khác. Và chính chúng ta cũng có nhận được những cái điều đó khi người ta giận, người ta nóng, người ta nói. Và có nhiều người nói là tôi giận, tôi nói vậy thôi. Nhưng mà quý vị ơi, những cái lời đó là những cái mũi tên bắn vào trong lòng của người khác. Nhưng mà nó bắn vào trong tấm lòng của Chúa. Và khi mà mũi tên rút ra, quý vị thấy nó có những cái dấu. Cho nên Chúa Ngài không muốn chúng ta là những cái lời nói, là những cái mũi tên độc để bắn vào làm khổ cuộc đời của người khác, nhất là những người thân yêu trong gia đình của mình. Tôi có một quan niệm Chúa giúp tôi là những người tôi thương, tôi không muốn làm khổ người đó. Tôi không muốn nói những cái lời độc địa hay là làm tổn thương người đó, vì tôi thương người đó, tôi muốn bảo vệ người đó. Cho nên ngay cả những người mà quen biết với tôi cũng xin Chúa để Chúa giúp tôi giữ cái điều này. Vì bởi ơn của Chúa chứ không phải tôi hay, tôi giỏi hơn người khác. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái mục đích cho cuộc đời của mình. Ở trong Áp-đia đoạn 1 có 12, đây là điều Chúa cảnh báo. Ôi, chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi là ngày tai nạn của nó. Chớ vui mừng trong ngày hủy diệt con cái Giu-đa, cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Ở trong Áp-đia, quý vị đọc hết, quý vị sẽ thấy Ê-sau là anh của Gia-cốp. Một khi dòng dõi của Ê-sau, vì cớ Ê-sau bị tổn thương bởi những điều của Gia-cốp, cho nên sau này cái dòng dõi của ông nó cũng chống lại với dân Israel. Và khi mà dân Giu-đa họ bị bắt bớ, họ bị tù đầy, thì chính Ê-sau là những người nộp họ cho kẻ thù. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta ghét một người nào đó. Khi họ gặp hoạn nạn, chúng ta nói đáng kiếp. Hay là chúng ta nói, đó tôi biết trước mà, tôi nói rồi mà. Đó. Cho nên khi gặp những người khốn khổ, hãy hạ mình xuống cầu nguyện cho họ. Xin sự thương xót với Chúa nhân từ, để lòng thương xót của Ngài đối với những người đang bị bắt bớ, tổn thương, phu tục. Cho nên khi một người nào bị vấp ngã, một người nào bị tổn thương, nhất là các đầy tớ của Chúa đó, Chúa đau khổ lắm. Và tôi cảm nhận được điều đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta mang tấm lòng của Chúa để cầu nguyện cho người khác, hơn là vui mừng khi thấy những người khác bị báo. Vì khi chúng ta vui mừng về những điều tai họa của người khác thì tai họa đó nó sẽ đến trên chúng ta, không sớm thì muộn. Cho nên ai có làm điều đó hãy kịp thời ăn năn đi, vì chúng ta đã tự gieo cho mình những cái hạt giống của sự tai nạn. Cho nên Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa Ngài sụp mắt của những kẻ tự cao xuống. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 147 câu 6, Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường. Ai khiêm nhường Chúa thích lắm, vì Ngài là đấng khiêm nhường. Ngài khiêm nhường đến nỗi Ngài là Đức Chúa Trời mà tự hạ xuống và cúi xuống rửa chân cho người khác. Và Ngài tự hạ đến nỗi mà cho người ta đánh Ngài, vả Ngài, nhổ nước miếng trên mặt Ngài, đánh đập Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Không có một con người nào khiêm nhường bằng chính Chúa Giê-xu của chúng ta. Ngài có tất cả mà Ngài từ bỏ mới là khiêm nhường. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghĩ, ồ người ta khen chúng ta là khiêm nhường. Nhưng mà tôi nhìn lại đời sống của mình, tôi đâu có cái gì để khiêm nhường, chẳng qua là tôi học từ nơi Chúa mà thôi. Cho nên chính cái ơn của Chúa, cái sự khiêm nhường của Chúa giúp tôi, và tôi cảm ơn Ngài, chứ không có gì để khoe khoang. Ồ cảm ơn Chúa, nhiều người họ khen mình khiêm nhường của mình là đâm ra mình khoe khoang vì mình khiêm nhường, thì cũng phải ăn năn với Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, và Chúa Ngài đánh đổ những kẻ kiêu ngạo. Ở trong ngôn đoạn 16 câu 18, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Khoe khoang cho mình là tốt, cho mình là giỏi, cho mình là hay, thì đây là những điều cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Và ông Ezechiel ở trong Sử Ký nhì đoạn 32 câu 25, nhưng Ezechiel chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà Ngài đã cho, vì lòng người tự cao, bèn có cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Juda và Jerusalem. Xong Ezechiel tự cao trong lòng mình xuống, người và dân Jerusalem cũng vậy, nên trong đời Ezechiel cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên chúng. Ezechiel, Chúa ban cho ông sự giàu có thịnh vượng vì ông yêu mến Ngài, ông hạ mình trước mặt Ngài, ông tìm kiếm Ngài. Nhưng mà khi bắt đầu Chúa nâng ông lên thì ông không có báo đáp lại ơn của Chúa theo cách của ông nhận. Cho nên ông bắt đầu ông kiêu ngạo. Và ở đây nói là cái sự kiêu ngạo của ông nó dẫn đến người Giu-đa và Jerusalem. Cái nghĩa là cái nơi ông cai trị đó, nó ảnh hưởng đến điều đó. Nhưng mà Chúa đã đến, Chúa cảnh báo cho ông. Thì sau đó ông hạ mình xuống, ông ăn năn. Thì những người ở dân Jerusalem họ cũng làm vậy. Cho nên nếu chúng ta là những người lãnh đạo về thuộc linh trong gia đình, vì cớ có thể chúng ta là người tin Chúa trước, cho nên chúng ta là người hướng dẫn những người khác, chúng ta kiêu ngạo, nó ảnh hưởng đến những người trong gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta kiêu ngạo, nó ảnh hưởng đến hội thánh của chúng ta, ảnh hưởng đến cái khu vực của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hạ mình, Đức Chúa Trời Ngài ban phước. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài khi chúng ta hạ mình xuống chừng nào, càng xuống sâu bao nhiêu thì nơi đó chúng ta gặp được Ngài. Và chúng ta thấy như một cái nhà đó, Chúa nói Chúa là hòn đá góc nhà, cho nên Chúa ở dưới tuốt dưới cái nền nhà đó. Và bắt đầu các sứ đồ, các tiên tri là họ là cái nền, thì chúng ta là những người xây lên trên cái nền đó. Cho nên những người nào mà ở dưới đó, họ gần Chúa, họ ở dưới cái nền đó. Và những người nào xây trên lời của Đức Chúa Trời thì họ lại càng ở dưới đó, gần với lời của Chúa. Những người nào mà ở trên nóc á, quý vị nghĩ những người trên nóc là những người phải nổi phải không ạ? Những người rất là cao phải không ạ? Nhưng mà những người đó ở rất là xa cái nền. Cho nên chúng ta thấy đời sống của chúng ta phải càng hạ thấp để được gắn liền với chính Chúa Giê-xu, gắn liền với lời của Đức Chúa Trời. Và các môn đồ của Chúa họ làm nền cho chúng ta. Cho nên trên cái nền của Chúa ở trên thiên đàng, họ cũng là cái tên của họ ghi vào trong cái nền ở trên thiên đàng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học cái bài học này. Và ở trong Daniel đoạn 5 câu 20, chúng ta sẽ thấy ông vua Ben-Sát-Sar. Kinh Thánh ghi là: nhưng vì lòng ngươi tự cao và tánh ngươi cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên ngươi bị trút mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Sự vinh hiển của Chúa ban cho người khiêm nhường, nhưng mà sự vinh hiển bị lột khi cái tánh cứng cỏi. Cứng cỏi là luôn luôn nghĩ mình là đúng, nghĩ mình là giỏi. Và ông Ben-Sát-Sar, ông kiêu ngạo, ông không kính sợ Chúa, mặc dầu cha của ông hay là ông Nebuchadnezzar đã học cái bài học này, nhưng mà ông này ông không học. Và ông Chúa đã đến và Chúa đã cảnh báo ông. Thì đây là điều Chúa cũng cảnh báo trong đời sống của chúng ta. Thật sự con người của chúng ta ai cũng có sự kiêu ngạo. Nhưng mà làm sao để tiêu diệt nó là nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ lời của Đức Chúa Trời đạp nó xuống. Mỗi lần nó nổi lên trong tư tưởng của chúng ta đạp nó xuống. Chúng ta nói là phải ra khỏi đời sống của ta. Khi chúng ta hát Nó nói, ồ, hát hay quá. Ngươi là hát hay nhất ở hội thánh này. Ai không có người nào hát mà Chúa hiện diện giống như ngươi hết á. Cầu nguyện, ồ, cầu nguyện hay quá. Cầu nguyện đúng theo lời Chúa. Trong hội thánh này đâu có mấy người cầu nguyện giống như cô đâu, như chị, như anh đâu. Đó. Ông Moody là một người Chúa cho ông rất là đầy ơn. Và khi ông giảng xong, nó nói y vậy. Nó nói, ngươi là giỏi nhất, ngươi là hay nhất trong cái thế kỷ này. Không có ai được ơn bằng ngươi. Ông mới chạy vào rừng, ông quỳ gối xuống, ông cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cho đến khi ông thắng được cái tư tưởng đó, ông mới dám trở về. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta có gương của Chúa. Nó vào là chúng ta chặt. Để đời sống của chúng ta nó không có sinh rễ, nó không có thành ra cây, nó bắt đầu nó ra trái. Trái đó là qua môi miệng của chúng ta. Chúng ta thấy có nhiều người họ khoe khoang, họ kiêu ngạo, nó bắt đầu nó nảy sinh. Vì họ nuôi cái tư tưởng đó từ nhỏ, bây giờ nó lớn trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa ngày cứu chúng ta, ai cũng phải cần cái sự giúp đỡ của Chúa, chứ không phải người nào nói ô tôi không có sự kiêu ngạo. Người nào mà nói mình không có kiêu ngạo là người đó đang kiêu ngạo mà không biết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta để đánh bại nó và được Chúa ngày sử dụng một cách lớn hơn. Vì kiêu ngạo nó chặn cái đời sống của chúng ta lại, vì chúng ta không được sử dụng một cách lớn lao cho Chúa. Và nhiều người rất là được ơn mà sau đó họ bị mất cái chức vụ vì cái sự kiêu ngạo của họ. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta, và chính ông David ông kinh nghiệm được điều này. Có những lúc ông cũng kiêu ngạo và Chúa cũng đã cho ông trải qua những cái sự thất bại. Chúng ta đọc cuộc đời của David chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà đây là một điều để ông chỉ cho chúng ta và ông cảnh báo cho chúng ta để chúng ta đừng bị sa ngã, đừng bị kiêu ngạo, nhưng mà hạ lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, con cầu xin sự giúp đỡ của Chúa trong giờ phút này. Và Chúa ơi, trong chúng con có những lời nói, có những tư tưởng, có những ánh mắt, có những hành động của sự kiêu ngạo. Biết hay là không biết, ngay giờ phút này chúng con không muốn, vì đây là điều đến từ Satan. Và chúng con trở nên người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Những cái điều chúng con khoe khoang trên Facebook, chúng con khoe khoang qua những cái email, qua những cái hình ảnh. Bây giờ xin Chúa ngài cho chúng con hạ mình, giấu mình ở trong Chúa. Những gì Chúa muốn chúng con làm để ngài được vinh hiển, những gì mà chúng con muốn cho chúng con được vinh hiển phải chấm dứt, phải hạ xuống, phải ngưng lại. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và Chúa ngài hứa ngài nâng đỡ kẻ khiêm nhường, cho nên chúng con muốn ngài đặt cái bản tánh khiêm nhường của ngài trong chúng con, để chúng con biết hạ mình xuống để phục vụ anh em và hạ mình xuống trước mặt ngài. Vì chúng con đâu có gì để khoe khoang, tất cả là do Chúa ban cho. Và chúng con biết Satan đã bị thất bại vì cớ khoe khoang kiêu ngạo, cho nên ngài đã đạp nó ra, đuổi nó ra khỏi thiên đàng. Chúng con không muốn như vậy. Chúng con không muốn làm nô lệ cho nó. Chúng con không muốn đi theo con đường của nó, mà chúng con muốn đi theo con đường của Chúa Giêsu. Cho nên chính ngài giúp đỡ chúng con trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa, và chúng con nhận bài học này với một cách nghiêm túc, để chúng con biết là những gì chúng con gieo chúng con phải gặt, những gì chúng con làm chúng con nói thì nó sẽ mang đến cái kết cục cho cuộc đời của chúng con. Cho nên xin Chúa đặt hệ thống thiên đàng trong chúng con, để chúng con luôn luôn được cảnh báo, cảnh giác, và chúng con sống trong sự tự do với Thánh Linh, sống trong sự tự do với Đức Chúa Trời, chứ không phải sống trong sự sợ hãi. Vì ngài chuộc chúng con, ngài cho chúng con được tự do, và ngài ban sự tự do trong linh hồn chúng con để làm theo ý muốn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tất cả sự sợ hãi ngươi phải lui ra khỏi, tất cả những gì không thuộc về Chúa ngươi phải lui ra khỏi. Và chúng con công bố sự tự do trên tâm trí của chúng con, trên môi miệng của chúng con, trên lòng của chúng con, để chúng con nói ra những điều Chúa muốn chúng con nói. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con biết ơn ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ngài ban phước cho anh chị em trong tuần tới chúng ta sẽ học bài số 8.